Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Suốt thời gian qua, trong tiết mục này, chúng tôi trình bày đề tài Những lời dối gạt phụ nữ tin. Theo quyển sách tựa đề, Những lời dối gạt phái nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ. Do nữ tác giả Nancy Lee DeMoss viết. Bà Nancy DeMoss trình bày khoảng 40 lời dối gạt mà ma quỷ thường đưa ra để lừa dối chị em phụ nữ. Nguy hiểm nhất là những lời dối gạt liên quan đến Đức Chúa Trời mà chúng tôi chia sẻ với quý chị em trong mấy tuần qua. Ma quỷ gieo vào tâm trí nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ, những suy nghĩ sai lầm về Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như nó nói rằng, có Chúa chưa chắc là có tất cả mọi điều. Hoặc nói, Đức Chúa Trời không thật sự là đấng nhân từ yêu thương, vì Ngài không ban cho tôi những gì tôi mong ước. Trái lại, Chúa để những chuyện đau buồn xảy đến cho đời sống tôi. Có người thì nói, Chúa cũng chẳng khác gì ông bố của tôi, lúc nào cũng nhìn thấy lỗi lầm của con cái để sửa phạt, chứ không thông cảm với những yếu đuối vấp váp của con. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin trình bày lời dối gạt thứ 6 của ma quỷ, là lời nói rằng, nếu Chúa là đấng quyền năng và yêu thương, Ngài phải giải quyết mọi nan đề trong đời sống tôi. Lời dối gạt này của ma quỷ khiến chúng ta nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, Ngài có trách nhiệm giải quyết mọi nan đề trong đời sống con người. Lời dối gạt này gồm hai phương diện. Trước hết, ma quỷ hạ Đức Chúa Trời xuống vị trí của một nhân vật máy móc bịa đặt chứ không có thật. Ngài hiện hữu để phục vụ loài người và làm vui lòng con người. Chủ trương này xem Đức Chúa Trời chẳng khác gì một người đầy tớ được chủ mướn để phục vụ bất cứ việc gì và bất cứ lúc nào người chủ cần. Thưa quý vị, suy nghĩ sai lầm này về Đức Chúa Trời rất nguy hiểm. Trước hết, nó khiến chúng ta thất vọng hoặc sống trong ảo tưởng về những hiểu biết liên quan đến Đức Chúa Trời. Nhất là khi đối diện với những nan đề mà chúng ta không thể giải quyết được. Vì chúng ta sẽ nghĩ rằng Chúa biết và Ngài có thể giúp, nhưng Ngài không quan tâm để giúp mình ra khỏi nan đề đó. Lời dối gạt này cũng khiến chúng ta nghĩ rằng mục đích của đời sống là chúng ta sẽ dùng mọi cách và làm tất cả những gì mình có thể làm được để tránh khó khăn, hoạn nạn hoặc tránh những điều không thoải mái trong đời sống. Theo bà Nancy DeMoss, xã hội tân tiến ngày nay đã điều kiện hóa và thay đổi con người, khiến nhiều người nghĩ rằng mình không phải sống với nan đề hay khó khăn, vì mọi nan đề, mọi khó khăn phải được giải quyết ngay. Ví dụ như khi bị nhức đầu, chúng ta nghĩ đến việc phải tìm thuốc để uống ngay. Khi làm việc trong sở mà không thích người chủ, chúng ta xin nghỉ việc và đi tìm một việc khác, làm ở một nơi khác. Nếu bạn không thích cách giảng dạy của mục sư trong hội thánh mình đang sinh hoạt, hãy đi tìm một hội thánh khác. Nếu bạn không có đủ tiền để mua một chiếc xe khác, đẹp hơn, mới hơn, hãy đi mượn tiền để mua. Nếu những người nam chung quanh không để ý đến bạn, bạn hãy ăn mặc lố lăng, trang điểm lòe loẹt để thu hút sự chú ý của họ. Lắm khi ma quỷ gieo vào tâm trí chị em chúng ta những tư tưởng nguy hiểm hơn là những tư tưởng liên quan đến hôn nhân của chính chúng ta. Ví dụ, ma quỷ nói, chồng của chị không thông cảm với chị, không chăm sóc vợ con, nhưng lúc nào cũng mê thể thao, thích đi chơi với bạn, không yêu thương chiều chuộng vợ như những ngày mới cưới. Nếu như vậy, hãy tìm đến với một người nam khác trong sở làm hay trong hội thánh, là người quan tâm đến bạn, sẵn sàng dành thì giờ để lắng nghe tâm sự của bạn, chăm sóc bạn, vân vân. Đây là những lời dối gạt vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ phá đổ hôn nhân và gia đình của chúng ta, và cũng phá đổ đời sống và sự cứu rỗi linh hồn chúng ta nữa. Bà Nancy DeMoss nói rằng, đối với một số người, đạo Chúa hay cơ đốc giáo chẳng qua chỉ là phương cách hay là chỗ để giúp cho nan đề của những người này được giải quyết. Những người này nghĩ rằng mình chỉ cần tin Chúa, cầu nguyện với Chúa là sẽ nhận được tất cả những gì mình muốn hay mình cần. Chẳng hạn như mình sẽ có việc làm tốt, có nhiều tiền trong ngân hàng, người thân trong gia đình sẽ được chữa lành bệnh. Mình sẽ có nhiều bạn, không còn cô đơn nữa. Hôn nhân của mình sẽ được cứu vãn, không có nan đề. Những đứa con hư hỏng, phản loạn sẽ được thay đổi, sẽ yêu mến Chúa. Còn chính mình thì sẽ vượt thắng tội lỗi và cám dỗ, sẽ không phải trăn trở với những tật hư thói xấu, và đời sống sẽ hạnh phúc, sẽ khỏe mạnh, bình an mãi mãi. Thưa quý vị, chính vì tin vào những lời hứa hẹn dối gạt này của ma quỷ mà một số chị em cơ đốc trở nên cay đắng, buồn giận và bực bội trước những nan đề trong đời sống. Những chị em này nghĩ rằng nếu mình tin Chúa, trung tín đi thờ phượng Chúa hàng tuần và cố gắng sống thiện lành theo lời Chúa dạy, thì sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với khó khăn trong đời sống. Nhưng thưa quý vị, khi vâng lời Chúa, sống theo mẫu mực của một cơ đốc nhân trưởng thành như Kinh Thánh dạy, chúng ta có thể tránh được những khó khăn của một đời sống xa cách Chúa, đi ra ngoài khuôn mẫu của lời Chúa. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ được miễn trừ khỏi tất cả những hoạn nạn trong đời. Thực tế là đời sống bao giờ cũng đầy khó khăn, hoạn nạn và thử thách, vì chúng ta đang sống trong một thế giới hư hoại, tội lỗi. Người đã tin Chúa, đã được Chúa cứu chuộc, nhưng còn phải sống trong thân xác yếu đuối, nên vẫn phải đối diện với cám dỗ, tội lỗi, bệnh tật, với thất bại, đau đớn và sự chết. Là cơ đốc nhân, dù là những cơ đốc nhân trưởng thành, kính yêu Chúa và hầu việc Chúa, những điều đó cũng không giúp chúng ta được sống trong cái kén đặc biệt và được bảo bọc khỏi những đau khổ, đớn đau trong đời sống. Nhưng chúng ta phải chờ đợi đến ngày Đức Chúa Trời thiết lập trời mới, đất mới. Lúc đó chúng ta mới hoàn toàn thoát ra khỏi ảnh hưởng và kết quả của tội lỗi. Khi ngày đó chưa đến, đời sống con người, kể cả người tin Chúa như chúng ta đây, sẽ vẫn còn nước mắt, đau buồn, căng thẳng và nhiều nan đề khác. Tuy nhiên, điều chúng ta đáng vui mừng là Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong nghịch cảnh cũng như thuận cảnh. Chúa không ở trên trời cao, nhìn xuống xem chúng ta làm gì để đối phó với đau buồn, thử thách. Không, Ngài là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh dạy. Ngài là nơi nương náu và là sức lực của chúng ta, và Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Như Thi Thiên thứ 46 câu 1 đến câu 3 ghi như vậy. Chúng tôi xin đọc lời Kinh Thánh đó như sau. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con. Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Vì vậy, chúng con chẳng sợ hãi, dù đất biến đổi, núi rung chuyển và bị quăng vào lòng biển, dù nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rung chuyển vì địa chấn. Kinh Thánh dạy như vậy. Nhưng không có nghĩa là khi chúng ta gặp khó khăn, Chúa sẽ chạy đến, đưa phép màu ra và tất cả nan đề của chúng ta sẽ tan biến hết. Trái lại, Chúa sẽ dùng những áp lực và những nan đề trong đời sống để rèn luyện, khuôn đúc chúng ta, khiến chúng ta nên người trưởng thành, để rồi chúng ta sẽ ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.